Khi Đại Pháp Hồng Truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Học viên trẻ, tìm lại chính mình và quay trở về con đường tu luyện. Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 5 tháng 4 năm 2023. Năm 1998, cha tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi còn nhỏ, tôi đã đọc các bài giảng và luyện các bài công pháp theo ông, nhưng tôi không thực sự hiểu các pháp lý. Sau đó, ông bị kết án lao động cưỡng bức vì phân phát các tài liệu chân tướng tại quảng trường Thiên An Môn. Sau khi được trả tự do, ông đã di chuyển tới một nơi xa để tránh bị bức hại. Không có sự giám sát của cha, kết quả học tập của tôi bắt đầu sa sút. Tôi trốn học để lên mạng Internet. Tôi cũng bắt đầu hút thuốc và uống rượu. Tuy nhiên, khi tôi gặp phải những điều tồi tệ trong cuộc sống, tôi ngay lập tức nghĩ tới sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Khi ai đó phỉ báng Đại Pháp, tôi trở nên kích động và bảo vệ Đại Pháp. Sư phụ giảng, vì sự ô nhiễm của dòng chảy lớn, của thùng thuốc nhuộm lớn xã hội người thường, mà điều người ta cho rằng đúng, trên thực tế rất nhiều khi lại là sai. Trích bài giảng thứ hai chuyển Pháp Luân. Tôi đã thi trượt đại học và phải học lại năm cuối trung học. Cuối cùng tôi cũng thi đỗ vào một trường đại học bình thường. Sau khi khóa học bắt đầu, tôi vẫn không thể tìm thấy chính mình. Thay vào đó, tôi trở nên chán nản và bối rối hơn. Để giải khuây, tôi đã mua một chiếc máy tính để chơi các trò chơi điện tử ngay khi về nhà vào kỳ nghỉ đông. Tôi nhìn thấy cuốn sách chuyển Pháp Luân mà bố tôi để ở nhà và cảnh tượng cùng cha đọc các bài giảng Pháp khi còn nhỏ hiện ra trước mắt tôi. Tôi đã rất phấn khích và lần này tôi quyết tâm đọc cuốn chuyển Pháp Luân một cách chăm chỉ. Tinh thần của tôi trở nên phấn chấn trong khi đọc cuốn chuyển Pháp Luân và từng chữ tiến nhập vào tâm tôi. Sau khi đọc chuyển Pháp Luân, tôi đọc các sách Đại Pháp khác. Tôi đã không thể buông sách xuống cho tới khi gia đình tôi gọi ăn tối. Tôi đã hoàn toàn quên hết các trò chơi điện tử. Vài ngày sau đó, tôi bị đau đầu nghiêm trọng và tất cả những suy nghĩ bất hảo luôn xuất hiện trong tâm tôi. Thỉnh thoảng cơn đau đã khiến tôi tỉnh giấc. Từ trong Pháp, tôi nhận thức được rằng đó chính là nghiệp lực tư tưởng. Tôi đã cố gắng hết sức để phản đối và bài trừ nó. Sự việc đã nhanh chóng được cải biến và tôi hiểu ra rằng sư phụ đã giúp tôi loại bỏ những vật chất xấu. Thông qua việc học các bài giảng của sư phụ một cách có hệ thống, lần đầu tiên tôi đã hiểu được về chính pháp và tầm quan trọng của làm ba việc. Chiếc máy tính mới đã trở thành một công cụ tốt nhất giúp tôi truy cập vào website của Minh Huệ. Trong suốt kỳ nghỉ đông, tôi đã hiểu ra ý nghĩa chân chính của đời người và tôi đã rất biết ơn sư phụ vì đã không từ bỏ tôi. Tôi quyết định sẽ tận dụng tốt thời gian của mình để tu luyện và theo kịp tiến trình chính pháp. 1. Chứng thực pháp tại trường học. Tôi trở lại trường học và học pháp hàng ngày. Tôi đã luyện các bài công pháp trên sân thượng tòa nhà ký túc xá. Bất cứ khi nào có thời gian, tôi đã đề cao rất nhanh và thỉnh thoảng tôi có cảm giác như mình sắp bay lên khi thiền định. Các bạn cùng lớp coi tôi như một người tử tế và đáng tin cậy. Tôi đã giảng rõ sự thật về Đại Pháp cho họ bất cứ khi nào tôi có cơ hội. Tôi quyết định đi tàu trở về nhà trong suốt thời gian nghỉ học ở trường. Và tôi đã mua ghế phụ vì bằng cách này tôi có thể giảng chân tướng tới nhiều hành khách hơn và thuyết phục họ làm tam thoái, thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Kết quả là tôi đã làm được rất tốt. Nhờ sự an bài của sư phụ, tôi đã gặp được các học viên địa phương và định kỳ nhận các tài liệu giảng chân tướng mới để phân phát quanh khuôn viên trường. Số lượng tài liệu có hạn và tôi đã rất trân quý từng tờ tài liệu. Tôi sẽ kiểm tra các tài liệu mà tôi đã phân phát. Nếu tôi nhìn thấy chúng trên đất, tôi sẽ nhặt chúng lên và tặng cho người khác. Một thời gian tôi đã buông lơi và phát tài liệu ở một khu vực nhiều lần. Ai đó đã để ý và báo cáo tôi. Tuy nhiên, tôi đã không sợ hãi. Tôi đã giảng chân tướng cho nhân viên ở phòng an ninh. Cảnh sát địa phương đã mang tôi tới đồn cảnh sát và tôi đã giảng chân tướng cho họ và tôi nhận ra họ đã cảm động. Tuy nhiên, theo luật thì họ phải báo cáo trường hợp của tôi cho phòng 610 địa phương. Các nhân viên cảnh sát nói với tôi rằng phòng 610 rất phiền phức và cảnh báo tôi không nên nói với họ quá nhiều. Hai người đàn ông đến từ phòng 610 đã thẩm vấn tôi với giọng điệu đạo đức giả và cố gài bẫy tôi. Lúc đầu tôi im lặng. Tuy nhiên, khi một người trong số họ nói: "Cậu không nói về chân thiện nhẫn nữa à? Sao cậu không nói cho chúng tôi biết sự thật đi?" Tôi đã không để ý tới việc sắp đặt của họ và thừa nhận rằng mình đã phân phát các tài liệu. Khi họ hỏi ai đã đưa tài liệu cho tôi ngay lập tức nhận ra họ đã lừa tôi. Tôi đã không tiết lộ danh tính của bất kỳ học viên nào khác. Họ đã giam giữ tôi bất hợp pháp trong 5 ngày và tôi đã giảng chân tướng cho các tù nhân trong trại giam khi có cơ hội. Một vài người trong số họ đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Sau khi được thả ra, nhà trường đã yêu cầu tôi phải nghỉ học và tôi lập tức cảm thấy áp lực. Tôi đã cố gắng liên hệ với ban lãnh đạo nhà trường nhưng không thành công. Thay vì phải đạt được kết quả ngay, tôi bình tĩnh và quyết định tìm một nơi để thực tập trong khi tìm kiếm cơ hội nói chuyện lại với ban lãnh đạo nhà trường. 2. Giảng chân tướng tại nơi làm việc. Tôi thực tập ở vị trí nhân viên bán hàng. Chiều theo Pháp, tôi đã làm việc chăm chỉ và nhanh chóng bắt kịp công việc. Hàng ngày, tôi làm việc cho đến 9 giờ tối và cấp trên của tôi đã nhận ra sự chăm chỉ của tôi. Kết quả là tôi đã đạt thành tích đứng đầu toàn khu vực trong 6 tháng. Đến lúc tốt nghiệp, tôi đã không nhận được bằng đại học. Bộ phận nhân sự ở công ty đề nghị tôi cung cấp bằng cho họ để họ có thể sắp xếp cho tôi một vị trí công việc toàn thời gian và tôi đã nghĩ tới việc làm thế nào để giải thích điều này với họ. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là một học viên đại pháp, tôi không thể nói dối. Nhưng tôi lo lắng rằng nếu họ biết sự thật, họ sẽ từ chối việc nhận tôi làm nhân viên chính thức. Ý nghĩ tiếp theo của tôi là, ngay từ đầu tôi đã không làm gì sai cả. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bức hại chúng ta. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để tôi có thể giảng rõ sự thật với các đồng nghiệp hay sao? Tôi đã tìm thấy một cơ hội phù hợp và nói về hoàn cảnh của mình với cấp trên trực tiếp. Anh đã thông cảm với tôi, nhưng anh không thể quyết định được. Vì vậy, anh đã báo cáo sự việc với ông chủ. Trong khi chờ đợi kết quả, tôi tin tưởng chắc chắn rằng mọi việc đều là do sư phụ an bài và tôi chỉ cần làm những gì tôi phải làm. Sau đó, cấp trên của tôi đã phản hồi rằng ông chủ cũng bày tỏ sự cảm thông đối với tình huống của tôi và điều này không có ảnh hưởng gì xấu tới công việc của tôi cả. Ông chủ nói rằng tôi có thể sử dụng bằng cấp 3 thay vì bằng đại học và ông cũng khuyến khích tôi làm tốt ở vị trí công việc toàn thời gian. Tôi hiểu rằng sư phụ đã giúp tôi và tôi thực sự hạnh phúc vì cách cư xử ngay thẳng của các đồng nghiệp. Công ty bắt đầu một lĩnh vực kinh doanh mới và tôi đã ứng tuyển cho vị trí phụ trách mảng hoạt động kinh doanh này. Tôi nghĩ rằng với trình độ chuyên môn của tôi thì rất ít có khả năng tôi có thể đạt được vị trí này, nhưng công ty đã trao cơ hội đó cho tôi. Vì vậy, tôi đã phải chuyển tới một thành phố lớn để tiếp nhận vị trí mới này. Các đồng nghiệp nói rằng tôi thật là may mắn. Tôi hiểu rằng tất cả những điều này là phúc lành của Đại Pháp. Công ty tôi tiếp tục mở rộng và nhanh chóng đạt được vị trí số 1 trong ngành. Tôi nghĩ rằng đó là nhờ việc ông chủ đã đối xử tốt với học viên Đại Pháp. Tôi đã có một nơi ở của riêng mình trong thành phố mới. Tôi học cách in các tài liệu giảng chân tướng và mua một chiếc máy tính cùng một chiếc máy in. Tôi cảm thấy rằng điểm sản xuất tài liệu như một bông hoa nhỏ đã nở rộ ở thành phố lớn nhộn nhịp này. Mỗi tuần tôi ra ngoài vài lần vào ban đêm để phân phát các tài liệu chân tướng mà tôi đã làm. Dưới sự bảo hộ của sư phụ, cùng với chính niệm chính hành, tôi đã không gặp bất kỳ một nguy hiểm nào. Do thay đổi nhân sự, nên một năm sau đó, tôi đã rời khỏi công ty và gia nhập vào một công ty có tiếng trên toàn quốc ở một thành phố mới. Tôi đã nhanh chóng tiếp tục công việc sản xuất tài liệu chân tướng sau khi làm quen với môi trường làm việc mới. Trong một khoảng thời gian, tư tưởng của tôi bị phân tán rất nhiều và tôi dần buông lơi việc tu luyện. Một đêm, vì tôi không muốn đi quá xa, nên tôi đã phân phát các tài liệu chân tướng tới những người hàng xóm của mình. Tuy nhiên, camera giám sát đã ghi được hình tôi. Tôi đã bị cảnh sát địa phương bắt khi trên đường trở về nhà và họ đưa tôi tới một trại tạm giam. Khi bị nhốt ở trại tạm giam, tôi đã hướng nội và nhận thấy mình đã buông lơi trong tu luyện, chấp trước vào tình và truy cầu sự thoải mái. Tôi đã điều chỉnh lại bản thân và quy chính lại trạng thái của mình. Tôi cũng nhận ra rằng đây là cơ hội để giảng chân tướng cho các tù nhân. Sau khi được thả ra, lãnh đạo của công ty nói rằng họ không thể giữ tôi ở lại vì tôi đã nghỉ làm nhiều ngày và không ai có thể tìm thấy tôi. Sau đó tôi đã mời một vài đồng nghiệp đi ăn tối và giảng chân tướng cho họ trước khi tôi trở về quê. Tôi trở thành bạn thân với một nhóm đồng nghiệp. Sau khi trở về quê, tôi bắt đầu một công việc kinh doanh mới ở một thành phố gần đó. Các bạn đồng nghiệp biết được tính cách và khả năng của tôi nên đã mời tôi tham gia khởi nghiệp cùng họ với vai trò là một đối tác. Tôi nhắc nhở bản thân rằng mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Mình phải đối xử với các đồng nghiệp và khách hàng bằng sự chân thành và trung thực. Công việc kinh doanh phát triển rất thuận lợi. Chỉ vài năm sau đó, công ty đã phát triển từ một xưởng nhỏ trở thành một văn phòng rộng gần 1.000 mét vuông, từ một tá nhân viên phát triển lên tới hơn 100 nhân viên. Bạn bè và các thành viên trong gia đình đều nói tôi thật may mắn và có phước. Tất nhiên, tôi hiểu rằng đó là nhờ sư phụ bảo hộ. Tại nơi làm việc, tôi đã giảng chân tướng tới các đồng nghiệp bất cứ khi nào tôi có cơ hội thích hợp. Trong vòng xoay kinh doanh, sự cám dỗ của danh lợi thỉnh thoảng xuất hiện. Khi điều này xảy ra, tôi tiếp tục quy chính bản thân, chiều theo yêu cầu của Đại Pháp và cố gắng hết sức. 2. Cứu người trong đại dịch. Trong suốt đại dịch năm 2020, công ty chúng tôi đã không thể hoạt động trong một thời gian dài do lệnh phong tỏa. Do khẩu trang khan hiếm nên tôi đã lên mạng mua rất nhiều khẩu trang với giá cao và tặng miễn phí cho những người xung quanh. Tôi đã đưa một số nhân viên bảo vệ và người lao công trong khu phố của tôi. Có một số người bạn mà trước đây tôi chưa giảng chân tướng, vì vậy tôi đã tặng khẩu trang cho họ và nhân cơ hội này để giảng chân tướng. Hầu như tất cả họ đều đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Đã 30 năm kể từ khi Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm 3 việc mà một học viên phải làm. Tôi cũng muốn nhắc nhở tất cả các cựu học viên trẻ rằng chúng ta đã trưởng thành và hiện là trụ cột của xã hội. Dù bận rộn đến đâu, chúng ta cũng không được quên rằng chúng ta là những học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trong khi tu luyện, chúng ta phải dùng trí huệ của mình để giảng chân tướng cho những người xung quanh. Sư phụ đã an bài mọi thứ tốt nhất cho chúng ta. Con xin cảm tạ lòng từ bi của sư phụ và con sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình và theo sư phụ trở về nhà. Bài chia sẻ thứ 2: Đứa trẻ lạc lối đã tìm thấy đường về nhà. Bài viết của Chân Tâm, đệ tử Đại Pháp trẻ tại Trung Quốc Đại Lục, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 3 tháng 5 năm 2022. Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ, năm nay ngoài 20 tuổi. Lúc tôi gần 1 tuổi, cha tôi mất do tai nạn lao động. Mẹ kiên định tu luyện Đại Pháp nên đã bị tà đảng Trung Cộng bắt cóc đưa vào trại lao động và bị kết án. Vì vậy, tôi được ông bà nội và ông bà ngoại nuôi dưỡng từ bé. Ông bà nội ở thôn dưới, Nuôi cháu rất dễ. Tôi không đến trường lớp, ngày nào cũng chơi chung với một nhóm trẻ không có học hành. Từ đó tôi đã dưỡng thành rất nhiều thói quen xấu. Nhìn thấy trong tiệm có món đồ chơi mình thích, tôi sẽ lấy trộm rồi bỏ chạy. Nhìn thấy trong nhà người khác có món đồ chơi thú vị, tôi cũng trộm về chơi. Sau này, tôi được ông bà ngoại đón về thành phố cho đi học. Cô giáo nói tôi rất thích khóc, trong lớp thích nói chuyện với người khác. Sức khỏe của tôi cũng kém đi nhiều. Tôi bị thiếu máu, có khi mặt mày bỗng nhiên trắng bệch, cảm thấy chóng mặt và tứ chi vô lực. Tôi thường bị viêm hạch bạch huyết, trên cổ sưng vù một cục. Do đó, lúc bình thường tôi không dám ăn nhiều những loại thức ăn hơi có tính nhiệt. Tháng nào tôi cũng bị ốm, phải đến bệnh viện tiêm thuốc, mỗi lần tốn hơn 1.000 nhân dân tệ. Mỗi khi bà ngoại nhắc đến nỗi bất hạnh của mẹ con tôi, hai bà cháu lại khóc sướt mướt. Giữa đêm đang ngủ, tôi thường hay gặp ác mộng, đến nỗi tôi thường ngồi bật dậy, toàn thân ướt sũng mồ hôi, hai mắt mở to, người nhà gọi tôi, nhưng ý thức tôi không tỉnh táo. Tôi còn nhìn họ thành như ma quỷ, sợ hãi đứng bật dậy, la lối om sòm. Khóc lóc van xin họ đừng đến gần mình. Mãi một lúc sau, tôi mới có thể trấn tĩnh trở lại. Từ đó tôi cũng sinh ra tâm sợ đi ngủ. Lúc tôi vào tiểu học, mẹ đã được thả về. Vì bức hại, mẹ tôi bị ép từ bỏ tu luyện. Tính tình của mẹ cũng không còn tốt nữa. Lúc tôi không nghe lời hoặc làm sai, mẹ thường nổi nóng với tôi, có khi còn đánh tôi nữa. Tính tình của cô giáo chủ nhiệm lớp tôi cũng rất cáu kỉnh. Cô có yêu cầu rất nghiêm đối với các học sinh trong lớp. Từng cử chỉ của học sinh trên lớp lúc bình thường, hễ không vừa ý cô, thì cô liền nổi trận lôi đình, châm biếm mỉa mai, thậm chí còn đánh mắng học sinh. Lúc đó tôi học cũng bình thường, trên lớp thường hay lơ đễnh, mất tập trung nên không tránh khỏi thường xuyên bị cô đánh mắng. Cuộc sống khổ sở đầy áp lực khiến tôi cảm thấy nhân sinh vô thường ngay từ tấm bé. Tôi thấy sợ không biết sau khi chết liệu sinh mệnh này có còn tồn tại hay không, sợ rằng một khi con người chết đi thì sinh mệnh này sẽ không tồn tại nữa. Lúc bình thường, mẹ cũng nói với tôi về vẻ đẹp của Đại Pháp. Có một ngày, tôi nói với mẹ rằng tôi muốn đi Mỹ. Mẹ hỏi tôi lý do tại sao tôi muốn đi Mỹ. Tôi nói tôi muốn đi Mỹ luyện Pháp Luân Công. Mẹ nói, vậy thì con cố gắng học hành, mai mốt thi vào trường đại học bên Mỹ. Một thời gian sau, tôi năn nỉ mẹ, nói rằng tôi muốn học Pháp Luân Công. Mẹ đã giúp tôi thỉnh một cuốn chuyển Pháp Luân và dạy tôi luyện công. Sau đó tự mẹ cũng quay trở lại tu luyện Đại Pháp. Thông qua đọc cuốn sách chuyển Pháp Luân, tôi đã minh bạch ý nghĩa của sinh mệnh là gì và cũng tin rằng con người có lục đạo luân hồi. Làm người không phải là mục đích mà là để phản bổn quy chân, quay trở về với bản tính tiên thiên. Tôi thấy phấn khởi vì đời này mình có thể tu luyện Đại Pháp tốt như thế. Trong lòng cảm thấy hân hoan không thể diễn tả thành lời. Kể từ đó, tôi bắt đầu dùng tiêu chuẩn người tu luyện để yêu cầu bản thân trong cuộc sống hàng ngày, cố gắng chiều theo chân, thiện, nhẫn, làm một người tốt. Bạn học đánh tôi cũng không đánh trả. Có vài lần, người khác chế giễu tôi, nói mấy lời khó nghe, tôi cũng không động tâm, chỉ mỉm cười nhìn đối phương. Trước đây tôi rất nhỏ mọn, lúc mẹ nói đùa sẽ uống hết ly sữa của tôi. Tôi quính lên, bật khóc. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi không còn đặt nặng những thứ xung quanh nữa. Nếu có đồ ăn ngon, thì tôi sẽ chủ động chia cho các bạn một nửa. Có một năm xảy ra động đất lớn ở Tứ Xuyên, xem thấy tình cảnh bi thảm của những người dân trong trận động đất trên TV, tôi đã bật khóc, cảm thấy họ thật đáng thương. Trường học kêu gọi toàn bộ giáo viên học sinh quyên góp cho Tứ Xuyên. Sau khi hai mẹ con bàn bạc với nhau, chúng tôi quyết định trích ra 100 nhân dân tệ từ số tiền tiêu vặt dành dụm đã để lâu để đưa cho cô chủ nhiệm. Tôi nói với cô, đây là số tiền tiêu vặt của riêng mình tôi. Cô chủ nhiệm biết rõ hoàn cảnh gia đình tôi, nên cô rất cảm động và biểu dương tôi trước mặt các bạn trong lớp. cô còn nói chuyện này với những thầy cô khác. Lần đó, tôi cũng là người quyên góp nhiều nhất. Sức khỏe của tôi cũng dần tốt hơn, tôi không cần đến bệnh viện tiêm thuốc. Hạch bạch huyết cũng không hơi một chút là viêm. Tôi cũng ít khi giật mình thức giấc lúc nửa đêm. Về sau hiện tượng này đã biến mất. Vì tâm tĩnh hơn trước nhiều nên tôi có thể trầm tĩnh hoàn thành bài tập cô giao, nghiêm túc nghe giảng ở trên lớp và thành tích học tập cũng có cải thiện. Lên cấp 2, thành tích của tôi dẫn đầu lớp. Cô chủ nhiệm và các thầy cô bộ môn rất thích tôi. Tôi được bầu làm lớp trưởng và học sinh gương mẫu của trường. Lên cấp 3, tôi thi đỗ vào trường điểm của thành phố. Tuy tôi có nhiều tài nghệ, thường hay tham gia vào các buổi biểu diễn của trường, nhưng tôi chưa từng khoe khoang. Tôi luôn tử tế, rộng lượng với các bạn học quanh mình. Lúc bình thường, tôi hay giúp đỡ các bạn. Các bạn trong lớp cũng thích chủ động giao tiếp với tôi. Lên đại học, do tôi phải ở nội trú trong trường, nên hoàn cảnh tu luyện không còn thoải mái như khi ở nhà nữa. Thế nhưng tôi vẫn cố gắng kiên trì học pháp luyện công hàng ngày. Để triển hiện vẻ đẹp của đại pháp đến thế nhân, tôi cố gắng làm tốt những việc quanh mình. Tôi mua đồ ăn ngon và thường san sẻ với các bạn học cùng phòng. Thường ngày, tôi chủ động dọn dẹp vệ sinh phòng ngủ, rửa sạch bồn nước. Cứ cách một đoạn thời gian thì tôi lại làm vệ sinh một lần. Khi giao tiếp với bạn cùng lớp, tôi thường vui vẻ trò chuyện với họ một cách thân thiện, nhã nhặn. Khi các bạn tìm tôi giúp đỡ về vấn đề học hành, tôi luôn kiên nhẫn giúp họ. Các bạn cũng thích trò chuyện với tôi. Bởi vì đại pháp khai trí khai huệ cho tôi, nên tôi có biểu hiện khá xuất sắc ở rất nhiều phương diện. Có một lần, các khoa tổ chức bình chọn nữ sinh đẹp nhất. Mỗi lớp cần đề cử một bạn nữ tham gia. Lớp trường đã đề cử tôi. Hầu hết các bạn trong lớp cũng bày tỏ sự đồng ý. Nhưng tôi thấy mình làm chưa đủ tốt nên đã từ chối. Về phương diện học hành, mỗi khi tôi buông tâm và không chấp trước vào kết quả, đặt đại pháp lên hàng đầu thì sẽ luôn nhận được kết quả bất ngờ. Tại đây, tôi nêu ra một thí dụ. Có một học kỳ chúng tôi học thể dục, thầy giáo cho chúng tôi học đánh bóng bàn và sẽ có thi cuối kỳ. Tuy trước đây tôi không thể đánh bóng bàn, nhưng vì lúc nhỏ đã từng chơi qua, cho nên tôi cũng biết một chút. Lúc luyện tập trong tiết học thể dục, tôi đánh cũng không tệ. Các bạn cùng phòng với tôi không biết đánh bóng bàn nên họ tập luyện khá vất vả. Trong bài thi cuối kỳ, có một mục là hai người bắt cặp đánh đôi, nội trong thời gian quy định. Số lần đánh qua lại càng nhiều thì điểm càng cao. Chúng tôi thường hay bắt cặp với các bạn cùng phòng. Dù rằng tôi và một bạn cùng phòng đánh đôi khá tốt trong khi luyện tập, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn bắt cặp với một bạn cùng phòng khác đánh dở nhất, vì tôi biết chắc những bạn khác không muốn bắt cặp với bạn này. Lúc mới đầu trong quá trình đánh đôi với bạn này, vì nền tảng bạn ấy không vững nên hay đánh bóng bay mất, tôi luôn phải chạy đi nhặt bóng. Tôi thường thấy khó nhẫn chịu và muốn trút giận, nhưng tôi lại nghĩ mình là người tu luyện, không nên nổi nóng. Nhờ đó tâm của tôi cũng dần trở nên bình tĩnh. Tôi kiên nhẫn giúp cô ấy chỉnh sửa tư thế đánh bóng, cố gắng phối hợp tốt với cô, cũng như cố gắng phát bóng vào đúng tầm tay để cô dễ đón bóng. Trước giờ lên lớp, chúng tôi thường hay đến sớm để luyện tập. Trải qua một phen nỗ lực lâu dài, chúng tôi chơi bóng ngày càng nhuần nhuyễn. Đến lúc thi cuối kỳ, hai chúng tôi phối hợp rất ăn ý. Dù chúng tôi đánh khá chậm, nhưng thời gian dường như chờ đợi chúng tôi. Thời gian cũng trôi rất chậm. Khi hết thời gian quy định, số lần đánh qua lại của chúng tôi đã đạt tròn điểm cho phần thi này. Kết quả thật bất ngờ. Tôi cũng biết là sư phụ đang khích lệ tôi đã làm đúng. Các bạn cùng lớp nói tôi rất tốt bụng, không giống như những người bình thường khác. Tôi cũng không tranh giành. Bạn cùng phòng cũng nói tôi giống như một cô tiên nhỏ, không tranh với đời. Có một lần tôi giảng chân tướng đại pháp cho bạn cùng phòng. Cô ấy hỏi tôi cũng luyện pháp luân công à? Tôi trả lời rằng tôi luyện pháp luân công. Cô bèn nói, tôi biết chuyện này là rất tốt rồi, vì tôi nghĩ con người của bạn rất tốt. Thông qua việc này, tôi cũng thật sự thể ngộ được cần phải tu tốt bản thân. Hành vi của bản thân cũng là chân tướng. Đời này có thể đắc được đại pháp là niềm vinh hạnh lớn nhất của tôi. Đại Pháp đã cải biến tôi từ một đứa trẻ xấu xa tự tư, tự lợi, trở thành một cô gái tốt bụng, nhanh nhẹn hiểu chuyện. Đại Pháp đã giúp đứa trẻ đi lạc này không trôi theo dòng chảy ô hợp của thời loạn thế, từ đó tìm thấy con đường về nhà thật sự. Đệ tử cảm tạ sư phụ vĩ đại, đệ tử khấu bái ân sư. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo. Thank you.